Khi bản thân bạn được quan tâm đúng mức, bạn sẽ loại bỏ được sự không hài lòng với bản thân và với người khác. Bạn sẽ làm việc tốt hơn và bắt đầu có thể quan tâm đến người khác một cách tự nhiên nhất.
Cháu không cảm thấy bực mình vì đã làm được những việc có ý nghĩa cho bản thân. Cháu cảm thấy mình được đối xử tốt. Cuộc sống nhờ thế mà trở nên dễ chịu và cân bằng. Không có gì đáng ngạc nhiên khi những người khác nhận ra sự thay đổi của cháu. Rằng cháu ít nóng giận hơn, rồi cháu cũng sẽ học được cách không đổ lỗi người khác về những gì thuộc trách nhiệm của mình, trách nhiệm trước những hành vi của mình và trách nhiệm tự quan tâm đến bản thân.
Anh thừa nhận, đây quả là một bài học lớn với cháu, nhưng chú này tại sao việc bỏ ra một phút lại đơn giản thế? Càng khó hiểu và khó tin hơn khi chính sự đơn giản đó lại có ảnh hưởng lớn đến con người và cuộc sống.
Thật ra, phương pháp một phút tự quan tâm không phải là mới, mà người ta đã nói đến nó từ lâu lắm rồi. Chỉ có điều, trong cuộc sống hiện đại, ta phải nhìn nhận nó khác đi một chút. Chúng ta đang sống trong thời đại mà mỗi giây phút cũng trở nên cực kỳ có giá trị. Chúng ta đang tham dự một cuộc chạy đua với thời gian mà. Con người, dù sống trong những thời đại khác nhau, chịu ảnh hưởng của các nền văn hóa khác biệt, cũng đều biết đến sức mạnh của sự nhận thức. Ai trong chúng ta cũng mang trong mình một khả năng nhận thức, nhưng đáng tiếc là không mấy ai sử dụng đến. Khả năng đó chỉ được phát huy khi chúng ta giữ cho tâm hồn mình tĩnh lặng. Trong nguyên tắc tự quan tâm, thì một phút là khoảng thời gian chúng ta bắt đầu dừng lại và quan sát kỹ con người mình. Với một phút ấy, chúng ta bắt đầu ý thức hơn về những hành động và suy nghĩ của mình. Mình đang làm gì? Mình đang nghĩ gì? Nói đúng hơn là chúng ta đang quan sát và phân tích chính mình, chứ không phải ai khác.
Chàng trai chợt hiểu. Vậy là khi chúng ta nhìn vào mình, vào những gì mình làm, đó là lúc ta đang nắm giữ cơ hội thay đổi hành động của mình. Đúng không chú?
Gần như vậy. Đúng hơn là chúng ta đang có cơ hội chọn lựa hành động, cách cư xử và thái độ của mình. Ta cũng có thể chọn lựa hoặc thay đổi hoặc không. Quan trọng nhất ở đây là chỉ trong một phút, ta biết được mình đang ở đâu, làm gì và suy nghĩ thế nào. Nghe thì có vẻ đơn giản đó, nhưng trong cuộc sống hối hả, bộn bề hiện nay, chẳng mấy ai lại có thể biết được mình đang làm gì, vì cái gì. Cho đến khi muốn thay đổi mọi việc thì đã quá muộn. Sau khi tự nhìn nhận, chúng ta sẽ quyết định nên bắt đầu một cách cư xử mới hay vẫn tiếp tục đi theo hướng đã chọn. Chúng ta bắt đầu quan tâm đến mình, nhưng tất cả chỉ là sự khởi đầu.
Đó có phải là một quá trình nhận thức lâu dài trong chúng ta không? Hay những điều chú nói từ đầu tới giờ chỉ là một phút khởi đầu cho quá trình đó?
Đúng vậy. Một phút nhìn lại là chiếc chìa khóa giúp cháu mở ra cánh cửa khác để bước vào một thế giới rộng lớn hơn.
Thế giới nào vậy chú?
Thế giới ẩn sâu bên trong con người cháu. Thế giới nội tâm. Thế giới của cái tôi phức tạp. Người ta có thể gọi thế giới đó bằng nhiều tên khác nhau. Riêng chú cho đó là cái tôi hoàn thiện bên trong mỗi người. Nhưng dù có gọi nó là gì đi nữa, thì cháu cũng đang tạo ra cho mình một sức mạnh rất lớn. Một khi biết im lặng và lắng nghe tiếng nói từ bên trong.
Chàng trai tò mò. Thật sự thì cái tôi hoàn thiện bên trong chú thể hiện điều gì?
Trong tinh thần chúng ta luôn tồn tại một phần gọi là tiếng nói nội tâm. Trong những hoàn cảnh cụ thể, nó lên tiếng mách bảo chúng ta nên làm gì và làm như thế nào là tốt nhất. Tuy nhiên, trong thời đại này, nhiều người, trong đó có cả chú cháu mình, lại thường đi quá nhanh, bỏ qua cả tiếng gọi bên trong đó. Chúng ta làm ngơ mọi dấu hiệu cảnh báo của cơ thể rằng chúng ta đang cư xử không đúng, đang đi sai đường. Tiếng nói đó đã kêu gọi chúng ta hãy trở về với con đường đúng mà mình đã chọn. Mà muốn làm được thế, chúng ta phải có thời gian dừng lại, xem xét và lắng nghe lời mách bảo khôn ngoan. Rồi chúng ta sẽ tìm ra được điều gì là tốt nhất cho mình. Cháu à, sức mạnh bắt nguồn từ đó. Đó là lý do vì sao nguyên tắc này trở nên có giá trị. Chỉ một việc đơn giản bỏ qua một phút để lắng nghe tiếng nói bên trong mình, Và từ một phút đó, chúng ta bắt đầu hiểu và tôn trọng mình hơn. Chúng ta có rất nhiều cơ hội trong bất kỳ lúc nào để thể hiện tình yêu bản thân và sự quý mến người khác. Điều chúng ta cần làm là nắm bắt chúng.
Chàng trai chăm chú lắng nghe. Ông bác sĩ rất vui vì vẻ thoải mái của anh. Ông nhận ra anh không còn nhìn sự việc bằng cái nhìn nghiêm trọng như trước nữa. Chàng trai nói, cháu chợt nhớ đến câu chuyện này. Trong một cơn lũ, có một người đàn ông bị kẹt trên mái nhà. Nước lũ cứ tiếp tục dâng cao nên ông ta không thể thoát được. Rất nhiều người đi qua có ý muốn cứu ông nhưng ông từ chối. Ông ta nói với họ, tôi là một người tốt, vì thế tôi tin rằng Chúa sẽ không bỏ rơi tôi, Ngài sẽ cứu tôi. Nhưng thật không may cho ông ta, sau một ngày ngồi chờ phép màu, cuối cùng ông ta đã bị chìm trong nước lũ. Khi lên tới thiên đường, ông đến gặp Chúa và phàn nàn về cái chết hẩm hiu của mình. Thưa Ngài, tại sao Ngài không cứu lấy con? Chúa trả lời, ta đã gửi đến cho con một thanh gỗ lớn, sau đó là hai cái thuyền và cuối cùng là một chiếc máy bay trực thăng. Như vậy vẫn chưa đủ sao? Rồi Chúa nhún nhẹ vai và tự nói, với một số người thì có lẽ họ chẳng biết bao nhiêu là đủ. Ông bác sĩ thật sự thích thú với câu chuyện.
Hay thật, quả đúng là khi chúng ta không biết tự lo cho mình, thì dù có bao nhiêu người đứng ra lo lắng cho ta đi nữa thì cũng bằng thừa. Chúng ta không bao giờ thấy đủ cả và cũng không bao giờ thấy hài lòng.
Anh tán thành. Đúng thế, cháu phải thừa nhận là từ khi biết tự lập, cháu mới bắt đầu khám phá và thể hiện được những điều tốt đẹp bên trong mình.
Không chỉ có thế, khi chúng ta thể hiện bản chất tốt đẹp của mình thì đồng thời chúng ta cũng tác động đến
những người khác và khiến họ cũng có khuynh hướng thể hiện cái tôi tốt đẹp bên trong họ. Chàng trai tiếp lời.
Cháu nắm vấn đề khá đấy. Quan tâm đến bản thân còn là cách tốt nhất mà chú có thể làm để giúp người khác. Chú đã nhận ra được điều này và thấy nó rất có ý nghĩa. Không bao giờ và cũng không có ai là người thua cuộc hay thất bại cả khi chúng ta biết tự trọng và sống với yêu thương. Nhưng thôi, chúng ta hãy khoan nói đến chuyện này.
Anh ngồi im lặng một hồi lâu để nhớ lại tất cả những điều mà hai người đã trao đổi với nhau. Rồi anh quay sang nói với vị bác sĩ. Cháu cảm ơn chú rất nhiều vì đã sẵn lòng chỉ bảo cháu. Mà không, những điều chú chia sẻ với cháu còn giá trị hơn thế nhiều. Chú đã giúp cháu tìm ra được sự khôn ngoan và sáng suốt ẩn chứa trong mình. Bây giờ thì cháu đã biết là cần phải cân bằng giữa việc quan tâm đến bản thân với việc quan tâm đến người khác. Chợt lóe lên một ý nghĩ, chàng trai liền hỏi ông. Cháu tự hỏi là không biết có khi nào chú nghĩ đến việc ghi lại vắn tắt những bài học đó hay không?
À, có chứ. Ngay từ đầu, khi mới học được bài học về phút nhìn lại mình, chú đã phải ghi lại những ý tưởng của mình để có thể thỉnh thoảng lấy ra xem lại. Nhưng lý do chủ yếu là chú xem nó như một bản nhắc nhở. Mỗi khi có chuyện gì phiền muộn hay tức giận, chú đều lấy nó ra xem lại. Sau đó, chú luôn lấy lại được tinh thần và sự cân bằng. Chú cũng muốn cháu hiểu rằng, ngay bản thân chú không phải lúc nào cũng có thể nhớ đến những nguyên tắc này. Dù biết là nó rất hiệu quả, dĩ nhiên là sau đó chú cũng hơi giận mình. Nhưng không sao, chỉ cần ta nhớ rằng bí quyết và sức mạnh nằm trong hành động.
Chàng trai trẻ hiểu ẩn ý của ông. Cháu sẽ cố gắng chú ạ. À. Rồi anh yêu cầu, chú có thể cho cháu xem bản tóm tắt của chú được không?
À, dĩ nhiên.